Chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra với bộ tứ. Đầu tiên là Hà bị ngã xe máy, gãy chân phải bó bột. Theo lời bác sĩ thì phải 1-2 tháng sau Hà mới được tháo nẹp. Nghỉ học vài ngày, Hà khóc sướt mướt. Bố Hà phải gọi taxi chở Hà đến trường, rồi cõng Hà từ cổng trường lên tận lớp học. Văn phòng khoa đồng ý đổi phòng học cho lớp từ tầng 4 xuống tầng trệt để Hà được dễ dàng hơn trong đi lại. Hôm nào tan học, bố chưa đến đón ngay, Hà lại khóc. Cả lớp đều thấy lo thay cho Hà vì ít ngày nữa là phải đi thực tập. Với cái chân bó bột cứng đờ ấy, làm sao Hà có thể giảng bài trên bục giảng? Ngân bù đầu với tiền học bổng, với danh sách các trường đến thực tập của sinh viên, rồi các chỉ tiêu phấn đấu của lớp. Cô phải cầu cứu đến giáo để anh đỡ mình vài việc. Bất ngờ một hôm đến lớp, Hà hốt hoảng bảo:
Ngân ơi, Nam làm sao ấy?
Nhắc đến Nam, Ngân không muốn tiếp tục câu chuyện, nên tiếp lời Hà vẻ thờ ơ.
Thế à?
Hà vẫn hốt hoảng.
Mẹ Nam
bảo là Nam cứ đòi bỏ học, rồi không chịu đi đâu, cứ đóng cửa phòng nằm lì một chỗ, có lúc còn khóc nữa.
Ngân nhíu mày.
Thật thế à? Mẹ Nam đến nhà Hà.
Ừ, bác ấy gọi điện 2 lần, đến 1 lần.
Cứ hỏi Hà là có biết tại sao không?
Mẹ Nam lo lắng lắm, chẳng biết có chuyện gì nữa.
Hình như Nam rất buồn. Hà gọi điện đến, Nam nghe rồi cúp máy luôn. Mấy lần liền như thế.
Ngân hoang mang thầm nghĩ, chẳng hiểu tại sao Nam lại làm thế.
Vì mình ư, hay còn có chuyện gì nghiêm trọng nữa?
Đòi bỏ học, khóc rồi nằm lì một chỗ.
Đúng là những phản ứng trẻ con của Nam.
Ngân đắn đo hỏi Hà.
Theo Hà thì Nam làm sao?
Hà lắc đầu quậy quậy.
Không biết nữa, lâu lâu rồi có thấy mặt mũi Nam đâu.
Lạ nhỉ?
Hay Ngân đến nhà Nam đi, chân cẳng Hà thế này.
Ngân gật đầu nhưng vẫn phân vân. Có nên đến gặp Nam không?
Mà gặp để làm gì? Chỉ để tìm hiểu nguyên nhân cậu ta dở chứng như thế sao?
Từ sau hôm Nam nói yêu Ngân, cô hoàn toàn không muốn gặp Nam. Chỉ mong sao qua thời gian, Nam sẽ nhận ra sự phi lý của mình.
Thật tâm, Ngân vẫn không nghĩ Nam thật sự yêu mình. Cô chỉ cho đó là chút bồng bột của Nam. Cậu ta hệt như một chú gà tồ. Với Ngân, việc Nam cứ khăng khăng khẳng định tình yêu của mình với cô chẳng khác gì việc một đứa bé hư mà không chịu nhận lỗi. Ngân giận Nam vì điều đó. Nhưng rồi cuối cùng, sau khi suy ngẫm chán chê, Ngân quyết định đến gặp Nam.
Mẹ Nam bỏ cả làm để ở nhà. Thấy Ngân, bà vội vã kéo cô vào phòng mình rối rít.
May quá cháu đến rồi, cô cũng định đến nhà cháu, thằng Nam dạo này...
Ngân nhỏ nhẹ.
Vâng ạ, Hà cũng kể với cháu rồi.
Mẹ Nam lo lắng.
Cô chẳng biết có chuyện gì cả, nó cứ lử khử lừ khừ như người ốm, có lúc còn kêu chán đời. Cơm ăn có vài miếng, nằm ru rú một góc giường. Các cháu chơi thân với nó, liệu có biết nó làm sao không?
Cô đoán chỉ là chuyện quan hệ bạn bè hoặc yêu đương gì đấy thôi. Cô gặn hỏi rồi dỗ dành mãi mà không được.
Ngân lắc đầu. Cháu cũng không rõ, dạo này tụi cháu ít gặp Nam lắm, vì cuối học kỳ đứa nào cũng bận. Nhưng cô đừng lo, chắc không có chuyện gì ghê gớm đâu, để cháu hỏi Nam xem.
Thấy Ngân, Nam ngạc nhiên, toan ngồi bật dậy. Nhưng nghĩ sao cậu lại ngoảnh mặt vào tường.
Ngân kéo ghế ngồi, cố vui vẻ.
Nam ốm hay sao mà nhìn yếu đuối thế?
Giọng Nam dằn dỗi.
Ngân vẫn gặp Nam cơ à?
Ngân kiên nhẫn.
Sao Nam nói khó nghe thế? Có chuyện gì đấy?
Không có chuyện gì đâu, kệ Nam.
Ngân không thèm gặp Nam, không thèm nhìn Nam thì hỏi làm gì?
Ngân bật cười.
Nam cứ như trẻ con ấy.
Nam vẫn không nhúc nhích, Ngân hỏi tiếp.
Có đúng là Nam đòi bỏ học không? Tại sao vậy?
Nam bất cần.
Đúng đấy, thì đã sao? Tất cả chẳng nghĩa lý gì.
Ngân thở dài buồn bã.
Nam nói thật đi, tại Ngân có phải không?
Nam cũng thở dài, giọng nhỏ dần.
Có thể như thế lắm.
Ngân lặng đi một lát. Nếu mẹ Nam nghe được những câu này thì bà sẽ nghĩ thế nào?
còn Hà và Thúy nữa. Cô không nghĩ Nam điên rồ đến mức ấy. Rồi không thể im lặng được hơn, Ngân gay gắt.
Không ngờ Nam lại thế. Nam xem mình phản ứng như vậy có xứng đáng là con trai không? Khóc, bỏ học, nằm lì. Nam có nằm được suốt đời không? Cứ cho là tại Ngân đi. Nhưng tất cả mọi chuyện bi kịch đến thế kia à.
Nam biết tính Ngân rồi đấy. Nếu để chọn người yêu, Ngân không đời nào đi yêu người yếu đuối.
Trẻ con đến độ ương hèn đâu.
Nam bỏ học để thu được cái gì?
Có phải phản ứng thế thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn đâu.
Nam chỉ làm khổ mọi người thôi.
Ngân nói một mạch, khô cả cổ. Cô cũng không ngờ mình có thể thẳng thừng và quyết liệt thế.
Cuối cùng mặc kệ Nam.
Ngân ra về, mẹ Nam chờ cô ở chân cầu thang.
Nó có nói gì không cháu?
Ngân lại cố nhoẻn cười.
Không sao đâu bác ạ, cháu nói chuyện với Nam rồi, chỉ xoay quanh việc bạn bè hờn giận hiểu lầm nhau. Có điều Nam làm nũng mẹ một chút đấy thôi. Bác yên tâm, mai cậu ấy sẽ đi học.
Mẹ Nam thở phào.
Nó làm bác hết hồn, cứ tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm. Còn với cái...
Vừa về đến đầu khu tập thể, Ngân đã gặp ngay anh Thuyên đang đứng ngóng với dáng vẻ bồn chồn. Cô ngạc nhiên và sau đó là chột dạ.
Tại sao anh Thuyên đến đây vào lúc giữa trưa thế này? Có việc gì?
Anh Thuyên hối hả.
Ngân, Ngân ơi, em có biết Thúy đâu không?
Ngân quýnh lên.
Thúy sao cơ anh?
Anh Thuyên thất vọng.
Em cũng không biết nó ở đâu à?
Ngân phải nói mãi, anh Thuyên mới lên nhà. Cô hối hả dục anh kể cho nghe mọi chuyện. Anh Thuyên có vẻ ngần ngại một lát rồi cũng kể. Thúy đã bỏ nhà đi hai hôm nay. Nguyên do là anh có tát Thúy hai cái sau khi thấy em ăn mặc hở hang, nhập bọn với lũ con trai nhìn ngổ ngáo và khá ố.
Ngân rùng mình nhớ đến gương mặt của Hoàng Thạch.
Hôm đó, Thúy về khuya lắm, quá 12 giờ đêm. Tiếng xe máy rú ầm ầm làm cả khu thức giấc. Anh Thuyên ra mở cửa. Thấy miệng Thúy sặc sụa hơi rượu, bước đi lảo đảo. Lời qua tiếng lại một lúc, Thúy nghiến răng bảo.
Tôi chán sống lắm rồi, anh đừng có lắm chuyện, lo cho thân mình trước đi. Hay hớm lắm đấy mà.
Quá giận, anh Thuyên giang tay tát Thúy hai nhát, gằn giọng.
Nhà này chưa chết hết đâu, mày đừng ngang ngược thế. Muốn ngang ngược thì đi nơi khác mà sống.
Những tưởng Thúy sẽ tru réo khóc rống lên. Nhưng không, cô cười nhạt, nhìn anh trai bằng cặp mắt lạnh tanh.
May quá, tôi đang ngán đến tận cổ cái nhà này đây. Anh đuổi thì tôi đi, cho anh sống một mình cho nó sướng.
Rồi Thúy đi ngủ, những tưởng tất cả chỉ có thế. Nhưng hôm sau Thúy đi học rồi không về. Chờ đến chiều, đến tối, hết đêm cũng chẳng thấy đâu. Ông bà Viên khóc, chạy cuống quýt nhờ người tìm hộ. Anh Thuyên ra trường rồi lần tìm đến khắp lượt bạn bè Thúy, vẫn chẳng thấy tăm hơi. Thúy không mang theo gì ngoài chiếc cặp sách thường ngày vẫn đi học. Lục tìm mãi trong giá sách cũng chẳng thấy Thúy để lại chữ nào.
Ngân bàng hoàng, thấy tay chân mình cứ bủng rủng. Mãi lát sau cô mới lắp bắp hỏi anh Thuyên.
Thế bây giờ thì làm thế nào?
Gương mặt anh Thuyên tối sầm vì âu lo và giận dữ. Anh thở dài thường thượt.
Chỉ biết tìm quanh. Nhưng mà ngoài 20 tuổi rồi, bé bỏng gì cho cam.
Anh Thuyên ra về vội vã, nhắn lại Ngân có gì đến nhà báo giúp.
Ngân cứ đứng thần người một lúc lâu, như thể không tin vào những gì vừa xảy ra.
Tại sao Thúy lại bỏ đi đâu mất? Mà đi đâu mới được chứ?
Tự dưng cô thấy tắc lòng vì lo. Thúy vốn bất cần và liều lĩnh. Bây giờ cộng thêm mâu thuẫn với anh trai, nỗi uất ức bùng nổ. Biết đâu nó dám làm mọi chuyện, dù dại dột, ngu ngốc nhất.
Nghĩ đến đây, Ngân thêm hốt hoảng. Cô muốn ngay lập tức phải làm điều gì đó để kéo Thúy về. Nhưng làm gì và tìm Thúy ở đâu thì cô không biết.
Ngân cảm thấy mình kiệt sức. Cô đưa tay ôm mặt, nghẹn ngào. Cứ có linh cảm điều khủng khiếp đang đến với Thúy. Mà mình thì bất lực.
Ngay buổi chiều, Ngân vội vã đạp xe đến nhà Hà, chỉ kịp qua chỗ cậu học trò, dặn rằng nghỉ học. Dọc đường cô gặp Giáo, nhưng chỉ kịp gật đầu chào anh. Giáo có gặp Thúy một hai lần. Ngân nhớ anh từng nhận xét. Thúy sống cá tính thật, nhưng cá tính đó hình như làm con người khổ hơn là sung sướng.
Lúc Ngân đến, Hà đang nằm dài trên đi văn xem hoạt hình. Cô giật người lên khi nghe Ngân kể gấp gáp.
Có thật thế không hả?
Ngân gật đầu nói như gắt.
Thật chứ sao lại không?
Mắt Hà tròn xoe nhìn Ngân chăm chăm, rồi Hà rên rỉ.
Tại sao Thúy lại thế nhỉ? Ngốc ơi là ngốc!
Ngân phát bực vì thái độ của Hà. Rõ ràng đây không phải là lúc để rên rỉ, thở than như cải lương. Đầu óc cô rối tung lên mà chưa thể tìm ra cách giải quyết. Vừa nãy, Ngân đạp xe như đi ngoài đường, mắt chăm chăm nhìn thiên hạ, khấn thầm mình gặp được Thúy quanh đây. Nhưng vô ích, thành phố rộng lớn mà người thì đông đúc. Chắc gì Thúy vẫn còn loanh quanh trong Hà Nội. Nghĩ đến đây, Ngân lại thấy mình hoảng hốt thêm. Còn Hà, dường như chẳng mảy may nghĩ ngợi, cứ rên rỉ theo thói quen. Ngân cao có ngồi xuống ghế thở dài. Bất chợt Hà gào lên, to quá mức bình thường.
Gọi điện cho Nam ngay!
Lại Nam. Ngân thoáng cau mày. Vừa lúc trưa cô ở chỗ Nam về, những tưởng sẽ không khi nào hoặc rất lâu sau mới gặp lại Nam. Nhưng Hà không đứng dậy được, trỏ tay về phía điện thoại. Ngừng ngừ vài giây rồi Ngân hối hả bấm số. Cô nói một hơi dài không để cho Nam kịp hỏi. Nam cũng hốt hoảng hét lên trong máy.
Sao lại thế cơ chứ? Bây giờ làm thế nào? Ngân đang ở đâu đấy?
Nhà Hà.
Chờ nhé, Nam đến ngay.
Không khí căng thẳng hơn khi mẹ Hà ra góp chuyện. Bà tỏ vẻ ái ngại và thương xót bằng một giọng trơn tru.
Khổ quá, sao nó dại thế không biết. Con gái bây giờ sển nhà ra thất nghiệp. Không khéo, khôn 3 năm, dại 1 giờ. Tụi ma cô nhăn nhẵn đầy đường.
Hà đã tắt tivi ngồi im. Nghe mẹ Hà nói, suýt nữa Ngân khóc òa. Cô mếu máo hỏi.
Thế theo cô, Thúy bây giờ ở đâu?
Mẹ Hà lắc đầu.
Sao mà biết được cháu? Nếu chỉ là giận anh thì chắc chỉ đến nhà bạn bè người quen. Còn nếu...
Ngân không thể chịu đựng nổi sự lấp lửng trong cách nói của mẹ Hà. Cô vùng đứng dậy rồi lại ngồi ngay xuống. Ngân lo, nhưng trong thâm tâm cô lại không muốn tin có chuyện gì xấu xảy ra với Thúy. Mới có mấy hôm không gặp nhau, mà tại sao cô lại không biết gần đây Thúy có điều gì buồn bực, bất thường không? Chẳng phải ngẫu nhiên mà Thúy đi chơi đến tận nửa đêm, khi về còn nồng nặc hơi men, khiến anh Thuyên phát cáu. Cái tát của anh Thuyên lúc ấy chắc chỉ là tác động cuối cùng. Nam đến, mặt mũi bơ phờ, cậu vẫn thoáng bất bình thường khi nhìn thấy Ngân. Nhưng chuyện về Thúy đã khiến cả hai tạm quên đi tất cả. Nam lặp lại câu hỏi.
Bây giờ tụi mình làm thế nào?
Ngân đang ngồi im, câu có, bỗng vụt đứng lên.
Đi thôi.
Nam ngơ ngác.
Đi đâu?
Ngân quả quyết.
Đến nhà Hoàng Thạch.
Thấy Hà và Nam vẫn ngơ ngơ, Ngân giải thích vội vã.
Cái thằng mặt gớm ghiếc, Thúy hay đi với nó ấy. Nhất định là lần này cũng thế, mà...
Mãi khi ra đến đường, Ngân mới nói với Nam là mình không biết nhà Hoàng Thạch. Vò đầu một lát, cô chợt reo lên.
Đến trường Thúy hỏi, Hoàng Thạch vừa bị đuổi học.
Phải lòng vòng gần hết buổi chiều, hai đứa mới tìm ra nhà Hoàng Thạch. Nguyên nhân chủ yếu là sự khó dễ của nhà trường. Phải trả lời đến hàng chục câu lục vấn các loại, hai đứa mới có được dòng địa chỉ trong tay. Nhà Hoàng Thạch có cửa hàng vàng bạc đồ sộ ngay tầng trệt. Chủ cửa hàng chắc là mẹ hắn, vì Ngân thấy khuôn mặt cũng gớm ghiếc hệt cậu con quý tử. Rỗ, đen và nhăn nhúm. Ngân chưa từng thấy người đàn bà nào lực lưỡng đến thế, cứ lừng lững. Hai đứa vừa dừng xe đã được mời chào rối rít.
Vào đây các em mua hay bán, hay đổi, đủ cả vàng, bạc, ngọc, cứ dựng xe ở đấy, thế nào, vào đây.
Ngân rụt rè bước đến bên quầy.
Cô ơi, cho cháu hỏi, đây có phải là nhà anh Hoàng không ạ?
Nụ cười biến mất ngay lập tức, người đàn bà liếc xéo Ngân, đổi giọng lạnh tanh.
Phải, có chuyện gì đấy?
Ngân vẫn rụt rè.
Dạ, anh Hoàng có nhà không cô?
Đi vắng rồi.
Ngân nóng mặt, nhưng cô vẫn kiên nhẫn.
Cô ơi, cháu có việc cần lắm muốn gặp anh Hoàng, cô có biết bây giờ...
Người đàn bà cộc lốc ngắt ngang lời Ngân.
Vì gì? Quan hệ như thế nào với nó?
Nam đã khóa xe xong, đến bên Ngân. Cậu tức tối bởi thái độ người đàn bà nên gằn giọng.
Việc riêng của tụi cháu thôi.
Người đàn bà vẫn không đổi giọng hỏi Ngân.
Cô không phải người yêu nó chứ?
Ngân xám mặt luống cuống.
Không, không, không ạ. Sao cô lại hỏi thế?
Bà ta cười nhạt.
Sao à? Vì nay có một đứa vác bụng đến hỏi. Mai có một đứa vác bụng đến hỏi. Đây không phải cái trại tế bần. Mà có việc gì đi nữa thì thằng Hoàng cũng không có nhà.
Có khách vào mua hàng, bà ta quay sang mời chào đon đã, không đếm xỉa gì đến Nam và Ngân. Biết có đứng thêm ở đó cũng vô ích. Nam kéo Ngân bước ra. Ngân lo đến tái người sau câu nói vừa rồi của mẹ Hoàng Thạch. Mà Hoàng Thạch đang ở đâu? Thúy có ở bên cạnh hắn không? Điều gì sẽ xảy ra với Thúy? Đi được một lát, Nam cho xe chạy chậm chậm, bảo Ngân. Nam đã nhìn được số điện thoại ở biển hiệu cửa hàng rồi. Tối nay gọi đến vờ là bạn thân của Hoàng Thạch, chắc là sẽ hỏi được nó ở đâu. Ngân ngực đầu khe khẽ, không nói gì. Cô vẫn chăm chú nhìn những người đi đường với một niềm hy vọng mỏng manh rằng biết đâu Thúy sẽ đi ngang qua. Đã có lúc tim cô thót lên vì mừng khi thấy thấp thoáng phía xa là màu áo giống chiếc áo Thúy thường hay mặc. Nhưng khi lại gần thì thất vọng. Bởi lẽ đó chỉ là người xa lạ. Thấy Ngân cứ thở dài liên tục, Nam áy náy. Thôi Ngân, đừng lo quá thế. Khôn khéo như Thúy chắc là biết cách giữ mình.
Rồi cậu bông đùa. Biết đâu bây giờ qua nhà Thúy đã thấy cô nàng cười toe toét ở nhà.
Cậu đưa Ngân qua nhà Thúy thật, nhưng cửa khóa im ỉm. Đầu đường cũng không thấy anh Thuyên ngồi chữa xe như mọi hôm nữa. Chắc mọi người đang nháo nhào bổ đi tìm các nơi. Nam quay xe, đụng ngay phải một bà hàng xóm nhà Thúy. Cậu chưa kịp xin lỗi, bà ta đã nhanh nhảu.
Cậu hỏi ông bà Viên à?
Nam thừa nhận, bà ta giọng thì thào. Có phải cái Thúy bỏ đi đâu mất tích rồi không? Có phải nó đi theo thằng nào không? Con bé học hành như thế mà hư.
Chẳng nghĩ đến bố mẹ gì cả. Tôi thấy ông Viên ho khù khụ suốt cả đêm hôm qua.
Ngân không ưa sự tò mò, thóc mách và thái độ thiếu thiện cảm của bà ta. Cô trả lời lãnh đạm.
Cháu không biết ạ.
Rồi thúc Nam cho xe chạy. Đưa Ngân về đến nhà, Nam ngập ngừng.
Ngân đừng quá lo và đừng giận Nam.
Ngân cao mặt.
Giờ có phải lúc nói chuyện ấy không Nam?
Nam khổ sở thanh minh.
Ngân lại là nghĩ không đúng về Nam. Mà thôi, tối nay Nam sẽ gọi điện cho mẹ Hoàng Thạch. Có gì cụ thể sáng mai Nam sẽ báo cho. Mai Nam đến đây được chứ?
Ngân toan từ chối, xong lại gật đầu. Cô nghĩ tới Thúy nhiều hơn. Một ngày nữa sắp sửa qua, chẳng biết lúc nào Thúy trở về nhà. Buổi tối, giáo đến đổi mấy quyển sách, ngạc nhiên thấy Ngân ngồi ủ rũ. Cô kể sơ qua, rồi nhờ giáo đưa đến nhà Thúy, dù cảm thấy toàn thân đang mệt rã rời. Giáo lay nỗi lo lắng của Ngân, anh thẳng thốt.
Nếu một hai ngày nữa chưa thấy Thúy về, có lẽ cách tốt nhất là báo công an.
Ngân gần như reo lên.
Đúng rồi, thế mà em không nghĩ ra, hay là...
Giáo ngăn lại. Không, việc này phải do chính gia đình Thúy quyết định chứ. Nhà ông bà Viên buồn hơn có đám tang. Thuyên vẫn đi đâu vắng. Ông Viên nằm bẹp trong buồng, thỉnh thoảng ho từng cơn như xé ruột. Bà Viên cầm tay Ngân khóc sụt sùi.
Chẳng biết có phải nó giận anh mà bỏ đi hay còn vì chuyện cái gì nữa. Sao mà khổ thế con ơi?
Ngân chẳng biết phải an ủi bà thế nào. Giáo cũng ngồi im như bị đóng đinh ở ghế. Ngân thấy nước mắt mình đang rơm rớm quanh mi. Bà Viên nấc lên.
Khổ thân con tôi. Con ơi, về với mẹ. Có điều gì thì con cứ nói với mẹ. Việc gì mà phải bơ vơ.
Ngân uống lưỡi mãi mới cất lên lời.
Bác đừng lo quá. Có khi Thúy vui bạn vui bè mà đi chơi đâu đó. Nếu giận anh Thuyên thật thì cũng một hai ngày là nó nguôi thôi. Anh em ruột thịt, ai nỡ giận nhau lâu.
Bà Viên vẫn khóc.
Cũng khổ thằng Thuyên. Suốt ngày hôm nay nó có ăn uống gì đâu. Nó cứ ân hận là tại mình tất cả. Chỉ tại tôi, tại số kiếp tôi khổ, nên các con tôi mới ra nông nỗi này.
Ngân quay đi, len lén đưa tay quẹt nước mắt mấy lần,
Bàn tay gầy guộc của bà Viên cứ rung lên trong tay cô. Trong góc nhà, bàn học của Thúy bị xáo trộn lung tung, chắc do mọi người tìm thư từ. Tự dưng Ngân thấy mình khó thở. Cô biết cứ ngồi mãi thế này cũng chẳng ích gì, nên đứng lên cáo từ. Bà Biên sụp sùi đưa hai đứa ra cổng, dặn dò. Nếu có gặp con Thúy ở đâu thì bảo nó về với bác. Bè bạn dễ nói với nhau hơn. Ngân ơi, con giúp bác với. Nó mà đi mất, bác đến chết thôi. Đã con Tuyết, giờ lại con Thúy. Tiếng khóc của bà Viên theo Ngân về đến tận nhà. Ngân cảm thấy xung quanh đều u ám. Cô ngồi lặng sau xe giáo, không nói một lời và miên man suy nghĩ. Mãi đến khi giáo dừng xe ở chân cầu thang, Ngân mới sực tỉnh. Cô cảm ơn anh, rồi toan bước đi. Giáo giữ tay Ngân lại. Thần sắc em không được tốt lắm đâu. Dù gì đi chăng nữa, em cũng phải bình tĩnh đấy. Hãy tin rằng mọi chuyện sẽ qua. Ngân nói nhỏ. Em hy vọng là như vậy. Thế nhưng khi giáo quay xe đạp về, Ngân vẫn đứng mãi. Cô bình tâm lại khi nghĩ về anh, rồi lại luống cuống lo khi nhớ ra không hiểu Nam đã gọi điện đến nhà Hoàng Thạch được chưa. Ngân leo lên cầu thang bằng những bước chân chậm rã rời. Một ngày xảy ra biết bao nhiêu sự kiện đau đầu. Thúy ơi, đang ở đâu giờ này? Ngân quẩn quanh với câu hỏi ấy đến hàng trăm lần. Cô biết đêm nay mình lại mất ngủ. Ngân cảm thấy mình có lỗi một phần. Tại sao cô không biết trước điều này? Tại sao cô không quan tâm đến Thúy hơn? Công việc ở lớp rồi ở nhà cứ lu bù. Ngân chỉ quen với việc Thúy đến với mình. Từ ngày mẹ mất, cô hầu như ít đến nhà bè bạn, ít lắng nghe tâm sự, hỏi han bạn bè, nhất là Thúy. Tại sao Thúy lại bỏ đi đâu đó, chứ không phải đến chỗ cô để tìm sự sẻ chia? Càng nghĩ, Ngân càng thấy không yên tâm. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, rồi trọn một tuần Thúy mất tích không dấu vết. Chẳng ai biết, chẳng ai tìm thấy Thúy ở đâu. Nam và Ngân gần như xáo tung cả thành phố. Hoàng Thạch có vẻ vô can. Anh ta trố mắt khi biết Thúy đi khỏi nhà vẫn chưa về. Những hôm trước, Hoàng Thạch cùng lũ bạn vi vu mãi tận thành phố Hồ Chí Minh. Trong nhóm ấy không có Thúy. Nam chở Ngân vào hết các quán xá tầm cỡ của thành phố, hy vọng gặp Thúy. Dù biết trước đó chỉ là hy vọng mỏng manh. Anh Thuyên về tìm cả quê nội lẫn quê ngoại mà Thúy vẫn bật vô âm tính. Cực chẳng đã, gia đình bà Viên phải nhờ sự can thiệp của công an, nhưng tình hình chẳng sáng sủa hơn. Người phờ phạc nhất trong nhóm là Ngân. Hà có vẻ vô tư, nói đến chuyện Thúy như bàn luận về chuyện của người xa lạ. Ngân trở nên ít nói, đến lớp chỉ ngồi im như đá. Cô không thể dứt mình ra khỏi những ý nghĩ về Thúy, về việc Thúy đã đi đâu và đã ra sao. Ngân có linh cảm rằng mình không bao giờ còn được gặp Thúy, không bao giờ còn được nghe Thúy cười giòn hay oan oan tranh luận về vấn đề gì đó. Những ngày mẹ Ngân vừa mất, Thúy là người ở cạnh Ngân nhiều nhất. Từng đêm, Ngân khóc ướt đầm cả gối, có vòng tay Thúy quàng sang an ủi, dỗ dành. Vậy mà... Giáo cũng có vẻ buồn nhiều, nguyên nhân chủ yếu do sự kiện động trời xảy ra ở lớp cách đây mấy ngày. Tụi bích bợp loay hoay với trò giấu giày giấu dép muôn thuở đã khều được một chiếc giày của lớp trưởng trong lúc chàng ta đang hứng chí, co cả chân lên ghế mà hát. Mấy đứa nhắm nháy dúi trộm chiếc giày vào cặp giáo và chính bích bợp khui ra trong cặp giáo một gói băng vệ sinh của phụ nữ. Sự chẳng có gì nếu bích bợp biết rõ mọi chuyện và im đi. Đằng này, nó hét toáng lên, lôi ra. Lũ con gái nhào đến, đứng sững rồi òa lên, cười. Bình phẩm, nghi ngờ, đủ cả. Giáo vào, mặt anh tái đi. Trước những con mắt soi mói, không nói không rằng. Giáo dặn lấy gói băng vệ sinh từ tay bích, nhét lại vào cặp. Dán hương gào lên. Khiếp! Ngân đứng bật dậy, mặt cũng tái nhợt, nói lạc cả giọng. Có thôi đi không? Các cậu tồi lắm. Giáo lặng lẽ ra khỏi lớp. Ngân nhìn những gương mặt tò mò và các kinh tởm của tụi con gái trong lớp. Chứ gì, tại sao trong cặp anh ta lại có cái của nợ ấy? Vừa nói, vừa khóc. Các cậu đừng lấy đấy làm trò cười. Các cậu có biết rằng, một tay anh giáo vừa phải chăm sóc bố, vừa phải chăm sóc em, một đứa em gái thần kinh hay không?
Phải, thần kinh nhưng vẫn là một cô gái, việc gì cũng đến tay anh ấy. Người xấu hổ không phải là anh giáo, mà là cả lớp mình.
Cả lớp lặng đi thật sự. Ngân khóc như chính mình bị xúc phạm. Cô cũng chẳng hiểu sao mà lại khóc nhiều đến thế. Loáng thoáng vẫn nghe tiếng Hà thì thào bên tai. Dư nước mắt quá đấy, tụi nó cười cho. Ngân không sợ ai cười, nhưng cô không dám quay lại phía sau nhìn giáo. Cô biết anh buồn, rất buồn. Suốt mấy ngày cả hai người cứ lặng lẽ trong lớp như hai cái bóng. Bích Bợp đã gặp riêng giáo để xin lỗi. Anh đã cười xòa, nhưng nỗi buồn còn đọng lại. Đến các thầy cô giáo cũng phải ngạc nhiên. Lớp 4A dạo này làm sao đấy? Nam thôi việc dỗi hờn rất đuổi trẻ con, ngay sau hôm biết tin Thúy bỏ nhà đi đâu mất. Dường như cả cậu lẫn Ngân đều quên phắt mọi chuyện riêng liên quan đến mình mấy hôm trước. Công cuộc đi tìm Thúy cũng khiến Nam mệt nhoài. Hai đứa vào không biết bao nhiêu quán xá, hỏi thăm không biết bao nhiêu nhà trọ. Thúy vẫn mất tích một cách bí ẩn. Nam đổi tính hay cáo kỉnh hơn. Cậu phản đối khi mẹ bảo Thúy trước sau gì cũng hư, bỏ đi có là chuyện lạ lùng đâu. Rồi Hà cũng bị Nam quát mấy lần khi cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi ngớ ngẩn. Đôi lúc, chính cậu cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi của bản thân mình. Mỗi ngày, Ngân đến nhà bà Viên một lần. Cô chỉ gặp bà Viên. Ông Viên nằm bẹp trên giường, vừa ốm vừa buồn bực. Lần nào Ngân đến, bà Viên cũng khóc. Ngân thấy mình cạn hết lời an ủi và chính cô cũng không hy vọng vào một ngày Thúy quay trở lại. Thúy đã quyết định dứt khoát rồi. Một tuần bị quăng khỏi gia đình đủ để Thúy ngẫm nghĩ lại quyết định của mình. Thế mà càng chờ càng chẳng thấy. Đã có lúc Ngân nghĩ, dù phải đánh đổi những gì mình đang nắm trong tay để Thúy về, cô cũng sẵn lòng. Nhưng rồi Ngân lại chua chát nghĩ, mình thì có được cái gì? Hoàn toàn không. Nhịp sống cứ lặp đi lặp lại đều đều. Đến lớp, về nhà, đi dạy. Ngân sống càng trầm và khép kín hơn, hệt như ngày mẹ vừa mới mất. Cô cảm thấy mình hụt hẫng quá nhiều sau sự kiện Thúy bỏ đi. Mối quan hệ giữa Ngân và Hà dường như cũng nhàn nhạt đi. Hà vô tâm, quên ngay mọi chuyện, chỉ suốt ngày rên rỉ về cái chân đau của mình, dù chẳng ai chú ý, chẳng ai hưởng ứng. Ngân cũng ít gặp giáo hơn, trừ những ngày lên lớp. Cứ có cảm giác cả anh và cô đều đang tự thu vào cái vỏ bọc của riêng mình. Thấm thoát đã gần Tết, nhịp sống dường như hối hả hơn, sôi động hơn. Người đi ngoài đường đông đúc, vội vã hơn. Trời rét đậm, ai cũng bị chìm lúc đi vào trong cả mớ khăn áo lùng bùng. Ngân ngại nhất mỗi sáng đạp xe đến trường, gió bất cứ hun hút, rét tê tái cả mặt mũi, quãng đường như dài thêm ra gấp mấy lần. Dạo này, giáo hay chờ cô phía đầu ngã ba để cùng đến lớp. Đi hai người có cảm giác bớt rét hơn. Ngoài đường đã loáng thoáng thấy có người cầm hoa đào. Không khí Tết nhất len lỏi trong từng ngõ ngách của thành phố. Càng những ngày này, Ngân càng thấy nhớ mẹ đến cồn cào. Căn nhà vắng tanh, mùa rét thêm trống trải. Bao nhiêu đêm Ngân cuộn tròn giữa chăn bông mà không thể nào ngủ được. Cái lạnh toát ra từ bên trong. Những mùa rét trước, cô vẫn nằm ôm mẹ thật chặt, gác cả chân lên người mẹ. Gió rét dừng ngoài cửa, lùa dọc hành lang hun hút. Ngân nhớ những tối mùa đông, gió thổi buốt lạnh, cô vẫn mở cửa sổ, đứng ngóng xuống đường, đợi mẹ đi làm về. Suốt dọc đường, những cây bàng trụi lá giơ những cánh tay khẳng khiu lên trời như cầu xin chút hơi ấm xót thương. Đã bao nhiêu mùa đông ấm áp vì có mẹ trôi qua. Không phải ngẫu nhiên mà dạo này Ngân mơ thấy mẹ nhiều đến thế. Mẹ vẫn hiện lên trong giấc ngủ hằng đêm của Ngân với đôi mắt thẳm buồn. Có hôm, Ngân còn thấy mẹ mặc cả bộ quần áo bảo hộ màu xanh, có những sọc phản quang lấp lánh. Mẹ vẫn nói đùa rằng, nghề của mẹ là sang nhất, vừa được mặc áo lấp lánh, vừa được đi xe len ken. Chiếc áo của mẹ, Ngân vẫn treo nguyên đầu tủ, để mỗi lần đi về, cô vẫn có cảm giác mẹ đang quanh quẩn đâu đây. Rồi chỉ một lát sau, mẹ sẽ xuất hiện. Trên tay là mớ rau, con cá hay túm bổng ngô để phần con gái. Chiều thứ bảy, nắng hoe hoe một chút, không đủ xua tan giá lạnh. Ngân đạp xe đến nhà giáo, rủ anh đi ra nghĩa trang cùng mình. Cô mang theo thẻ hương và nắm hoa huệ, loại hoa ngày rằm mùng một mẹ thường mua để thắp hương. Mỗi lần buồn, nhớ mẹ nhiều, Ngân thường đạp xe ra nghĩa trang. Ngồi bên mộ mẹ hàng giờ, dù quãng đường từ nhà ra khu ngoại thành phía ấy không gần. Giáo cũng mua thêm một thẻ hương, không quên nhét vào túi bao diêm. Cô em gái chạy theo anh ra đến giữa phố, rồi cứ thấy đứng nhìn theo hai đứa bằng ánh mắt đờ đẫn. Ngân ngoái lại đến mấy lần, vẫn thấy bóng áo len đỏ chói đứng im. Tự dưng Ngân nghĩ thầm. Không hiểu ngày mẹ giáo qua đời, cô em gái tâm thần ấy có biết khóc không? Nghĩa trang vắng hoe, từng dãy mộ chí im lìm nằm sát cạnh nhau. Ngân chạnh nhớ đến đồi cù và dáng lưng còng rạp của bà mỗi lần bà lụm cụm leo lên. Đồi cù bạc ngàn cọ, những nắm đất nhỏ nhoi bình dị của người dân. Nắm mộ ông Chi chích chân hương và lúc nào cũng ngang ngát hương hoa lý, hoa móng rồng. Quá nửa đời người bà sống bằng những hồi ức về ông, về con cái, về những tháng ngày cả gia đình còn sum họp bên nhau. Ngân thấy lòng buốt nhói. Gần mộ mẹ có một ngôi mộ mới, phủ toàn vòng hoa trắng tinh khôi. Ngân ngồi thụp xuống, xót xa. Sao lại có người chết trẻ đến thế? Mặt giáo mênh mang buồn, anh xòe diêm cho cô châm hương. Gió làm tắt diêm đến 3-4 lần. Cuối cùng, nén hương cũng được châm lên. Khói hương mỏng mảnh và run rẩy tan loãng rất nhanh. Ngân rung rung cắm hương. Cỏ trên mộ đã mọc xanh rì, che lấp cả một phần chiếc bia đá lùng tịt, khắc đẽo sơ sài. Giáo cũng lặng lẽ đốt hương, rồi lặng lẽ cắm hương lên tất cả những ngôi mộ xung quanh. Xong để Ngân ngồi lại một mình. Anh rảo bước vẩn vơ giữa những hàng mộ. Ngân đăm đăm nhìn những nén hương cháy đỏ, nói thầm với mẹ. Con nhớ mẹ quá. Đã gần Tết rồi. Hôm trước dì Vân có gửi thư, nhắn năm nay lên ăn Tết với bà. Dì bảo, dì cũng đưa các em cùng về. Con muốn về với bà, nhưng lại không muốn để mẹ một mình. Con thương bà quá, bà cứ phải ở một mình quanh năm suốt tháng. Mắt Ngân nhòa đi, cô không ý thức được rằng mình đã khóc. Tất cả mọi cảnh vật xung quanh chìm dần. Ngân như thấy mẹ đang hiển hiện. Mẹ nhìn Ngân âu yếm như ngày nào. Rồi mẹ cười. Nhưng sao nụ cười héo hắt đến nhường kia? Mẹ ơi, mẹ có cho con lên ăn Tết cùng với bà không đấy? Mẹ gật đầu rồi. Thế nhưng con không muốn mẹ ở lại một mình. Một mình như hồi hè con đi vắng. Bước chân của giáo làm Ngân giật mình. Đôi bàn tay cô đang chống xuống nền đất lạnh. Ngân cúi nhìn nắm đất, nhìn bó hoa huệ trắng rủ rượi trên mộ, rồi lại ngẩng lên nhìn giáo. Anh dịu dàng. Về thôi Ngân, mùa này trời chóng tối lắm. Ngân lắc đầu nhẹ nhẹ. Em muốn ở đây thêm một lát. Giáo ngồi xuống cạnh Ngân. Anh móc túi áo khoác lấy khăn mùi xoa đưa cho cô. Lặng lẽ, Ngân cầm đưa lên lau mắt. Giáo buồn buồn. Tuần sau anh cũng về quê thắp hương cho mẹ. Ngày mẹ mất, anh muốn để mẹ trên này, nhưng họ hàng lại quyết định đưa về quê. Thành ra mỗi lần muốn đến thăm mẹ cũng khó khăn. Giọng Ngân còn nghèn nghẹn. Từ đây về Bắc Ninh quê anh cũng gần, chứ có xa gì. Ngồi im lặng một lát, sau đó chính Ngân là người đứng dậy trước. Cô lau mắt, cặp lại tóc, rồi dục giáo. Mình đi về thôi anh. Giáo dòng xe ra trước, Ngân theo sau. Mặt trời đã biến mất một cách nhanh chóng, chỉ còn lại gió. Bốn bề âm âm u u. Đi được một quãng, giáo quay lại, vẫn thấy Ngân lau nước mắt liên tục. Anh nói sang chuyện khác để không khí đỡ nặng nề. Ngân đã phân công danh sách lớp đi thực tập chưa? Phải nộp trước kỳ nghỉ Tết đấy. Đợt này lớp mình tấn công toàn các trường ngoại thành, phải không? Ngân chợt nhớ ra cuốn quýt. Tôi chết, anh không nhắc thì em quên bén. Sáng nay ban chủ nhiệm khoa đã dục. Ngày ngày mai em phải nộp để khoa còn xét. Có khi tối nay là phải thức khuya. Suốt dọc đường về, Ngân quẩn quanh với chuyện xếp đoàn thực tập. Khoa đưa danh sách trường ngoại thành, trường gần nhất cũng cách trung tâm thành phố đến 8-9 cây số, còn trường xa nhất phải đến gần 20 cây. Chưa gì tụi trong lớp đã nhắm nháy với Ngân, tranh trường gần hơn. Khó chịu nhất là tụi tiểu thư Giáng Hương cứ nặng nặc đòi trường nào gần nhất, vì tớ không quen đi xa. Lớp trưởng và Ngân đã tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên, nhưng tất cả vẫn lên vì bất hợp lý. Có đứa quặt quẹo ốm đau lại phải đi quá xa, không hiểu sẽ xoay sở thế nào. Cuối cùng, Ngân quyết định sắp xếp lại trên cơ sở xem xét hoàn cảnh của từng người. Giáo là người đầu tiên xin đổi đoàn thực tập, dù trường của anh khá gần. Ngân ngạc nhiên hỏi gặn. Em đã xếp cho anh trường gần thế, anh còn muốn đổi đi đâu? Không còn trường nào gần hơn nữa đâu. Giáo lúng túng. Không, không phải anh đòi đổi trường gần hơn. Ngân tròn mắt. Thế thì sao? Giáo nói nhanh. Anh muốn đổi về trường của em. Ngân bất ngờ, im bặt. Thật tâm cô muốn xếp Giáo vào cùng trường với mình nhưng lại ngại. Giả lại cô biết Giáo bận bịu việc nhà nên để anh đi trường gần. Còn mình là cán bộ lớp, nếu cũng nhận trường gần, chắc chắn sẽ có người tị nạnh. Ngân cố bào chữa cho ý muốn đi thực tập cùng trường với Giáo, lập vì anh vững vàng các kỹ năng sư phạm sẽ giúp đỡ cô nhiều. Nhưng chính cô cũng hiểu rằng còn một lý do khác nữa. Chẳng biết nguyên nhân gì đâu mà dạo này Ngân cảm thấy mình không thể bình thường khi nghĩ về Giáo. Cô muốn gần anh hay chỉ đơn thuần là nhìn anh đọc sách, soạn bài. Thế nhưng khi đối diện Giáo, cô lại cố tỏ ra hết sức bình thản, che giấu tất cả những cảm xúc của mình. Đã nhiều lần, Ngân day dứt tự hỏi. Chẳng biết trong Giáo cô có vị trí thế nào, anh nghĩ gì về cô. Nghĩ ngợi lan man nhiều, Ngân lại thấy mình ngớ ngẩn. Giáo vẫn thế, ân cần, chu đáo và mẫu mực. Nhưng cô muốn biết bên trong mối quan hệ bạn bè cùng lớp, Giáo coi cô là con người thế nào. Ngẫm nghĩ một hồi, Ngân cũng đồng ý đổi trường thực tập cho Giáo. Nàng Yến sung sướng tưởng phát điên vì được đổi từ trường xa lắc xa lơ của Ngân về trường gần. Chỉ còn 3 ngày nữa là nghỉ Tết, không khí lớp học cứ sôi lên, dường như mọi người đến lớp chỉ để có mặt, không ai màng đến chuyện học hành. Mà còn học nổi gì, thì học kỳ xong chưa có điểm, chương trình học đã khép lại, chỉ còn chờ kết quả thực tập và thi tốt nghiệp nữa là xong xuôi. Các thầy cô giáo trở nên dễ tính lạ, ai cũng mặc kệ cả lớp nháo nhào như cái chợ. Đến cô Thanh tầm xét, còn vui vẻ mang ra lớp món bánh tai bò cô tự làm để khao trước Tết. Cả lớp ào ào vỗ tay nịnh cô, vừa ăn vừa khen rối rít. Tụi nội trú nghe chừng ruột, cứ gào mãi lên rằng, thời gian chậm như rùa bò. Những đứa quê xa xôi hẻo lánh như Sơn La, Lai Châu thì lo lắng chuyện mua vé xe đi về. Những đứa gần hơn thì râm ran kháo chuyện Tết nhất. Thỉnh thoảng lại một tốp bấm nhau bỏ lớp ra chợ xanh la cà. Khi về, các nàng tha lôi đủ thứ. Bánh, kẹo, quần áo, rồi cả những chiếc khuôn làm bánh xinh xinh. Về tới lớp, mọi người xúm lại hỏi giá, ngắm nghía. Nhấc lên, đặt xuống, truyền tay nhau dễ đến 100 lần. Ngân thấy chưa khi nào cô Thanh cười nhiều đến thế và hiền đến thế. Đứa nào đó hỏi cô. Ăn Tết Hà Nội chắc là vui lắm cô nhỉ? Cô Thanh thoáng buồn. Ừ, cũng vui. Nhưng với cô Tết nào chẳng thế. Có một mình thì thiết gì Tết nhất. Càng những ngày đông vui lại càng trống trải. Tất cả gần như lắng hẳn đi. Cô Thanh chớp chớp mắt, quay đi như muốn khóc. Ngân lại thấy lòng mình nhói lên. Nếu không về ăn Tết với bà, Tết này cô cũng chỉ có một mình. Cô bé Cúc học trò cũ đã chèo kéo Ngân ở lại để chị em mình ăn Tết với nhau cho vui. Nhưng Ngân còn chưa quyết. Cô sợ cảm giác chông chênh những lúc có một mình. Mọi năm, Tết nào mẹ chẳng phải đi làm đến tận lúc nửa đêm. Càng Tết nhất, phố phường càng nhiều rác cần dọn sạch. Nhưng những năm về trước, dù có năm phải đón giao thừa một mình, Ngân vẫn được ngóng trông, vẫn biết lát nữa mẹ sẽ về. Còn năm nay, Hà vẫn chưa tháo bột ở chân, nhưng đã bớt rên rỉ hơn. Bố Hà bảo ăn Tết xong có lẽ tháo được. Ngân cũng xếp cho Hà thực tập ở một trường gần nhất. Nghe đâu bố Hà đã đến ngoại giao trước với hiệu trưởng về chuyện thực tập của con gái mình. Dạo này không phải bố Hà đưa con gái đi học nữa, mà thay vào đó là một anh chàng béo mập, để ria con kiến cũng còn trẻ trẻ. Lẽ dĩ nhiên anh ta không dám cõng Hà, mà chỉ dìu cô tập tễnh nhảy cà nhắc từng bước vào lớp học. Lũ con gái nhao nhao phỏng vấn Hà. Người yêu đấy phải không? Đẹp trai thế. Hà chỉ cười. Ngân cũng hỏi, nhưng không phải để tò mò. Cô nhận thấy Hà có vẻ ngập ngừng, không muốn trả lời nên lại thôi. Bên cạnh anh ta, Hà cũng nũng nịu như trẻ con. Chiếc chân bó bột hoàn toàn không đau, mà cứ mỗi bước đi, Hà lại nhăn nhó kêu ầm ĩ. Ui da, đau quá! Anh chàng đi cùng lại vội vã lấy tay xoa xoa vào chân, thực chất là xoa xoa vào lớp bột thạch cao bó cứng ngắc mà dỗ dành. Em cố lên một tí nữa, sắp vào đến lớp rồi. Tụi con gái trong lớp cứ bấm nhau cười, còn mấy đứa con trai thì lảng đi chỗ khác. Hà thích thú với trò ấy, ngày nào cũng diễn đi diễn lại, ngày nào cũng méo máu kêu đau, đến nỗi Giáng Hương phải nói thẳng. Hà giống diễn viên chuyên nghiệp lắm. Hà không biết, cứ tưởng Giáng Hương khen mình đẹp, chỉ cười cười. Ngân ít chuyện trò với Hà hơn dạo trước, chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao. Ngân thấy rất rõ ràng, mình với Hà đang dần xa nhau. Hà thân với Giáng Hương hơn, suốt ngày chỉ thấy hai đứa bàn chuyện mặc gì trong dịp Tết, rồi lại thì thào với nhau ra vẻ bí mật lắm. Ngân chỉ thấy buồn, dường như Hà đã khác đi nhiều lắm, không còn là Hà của bộ tướng ngày xưa. Giữa Ngân và Hà bây giờ như thể không còn có chuyện gì để nói. Đến lớp, hai đứa chỉ còn biết chào nhau, hỏi được một vài câu vớ vẩn rồi thôi. Đã có lúc Ngân nghĩ rằng, tại mình, cô đã ngồi nói chuyện với Hà nhiều hơn, nhưng chẳng biết nói chuyện gì và không thể chịu đựng được sự vô tâm, ơ hờ nơi Hà.